là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những ý kiến của người dân xung quanh việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nghị quyết 07 của Chính phủ. Tiếp đó là tấm gương ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà, người đã chế tạo ra nhiều loại máy móc phục vụ cho bà con nông dân. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Đông Quương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đây là xã đầu tiên của huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sau 5 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng từ xã nông thôn mới. Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 9 năm 2016, xã Đông Quương tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Xã đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực như vùng sản xuất sắn, vùng sản xuất lúa chiêm hương chất lượng cao. Trên địa bàn xã có 2 nhà máy sản xuất tinh bột sắn, 1 nhà máy sản xuất tinh dầu quế, có 3 hợp tác xã, có 32 tổ hợp tác, có 128 cơ sở thương mại dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động tại chỗ. Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đông Quương đã huy động được trên 47 tỷ 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi, dân sinh, chỉnh trang đô thị, phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi nông lâm nghiệp. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 24 triệu đồng năm 2016 lên trên 45 triệu đồng năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2021 giảm xuống còn 3,1%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% trở lên. An ninh trật tự được đảm bảo. Các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, giải quyết nhanh gọn, kịp thời. Tại lễ công bố, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Đông Quương, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Lãnh đạo huyện Văn Yên đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Nhân dịp này, huyện Văn Yên đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án Măng Tre Bát Độ huyện Trần Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tre Bát Độ năm 2021, triển khai kế hoạch trồng mới năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị măng Bát Độ. Năm 2021, các xã trọng điểm của huyện Trần Yên đã trồng mới trên 138 ha tre Bát Độ, trong đó trên 122 ha trồng tập trung. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc diện tích tre kinh doanh nên sản lượng măng thương phẩm đạt 30.500 tấn và được công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt, công ty cổ phần Yên Thành và các tư thương thu mua hết sản phẩm cho người dân thông qua các tổ hợp tác hợp tác xã. Đặc biệt thông qua dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị măng Bát Độ được thực hiện trên diện tích 500 ha tại các xã, trong đó hỗ trợ trồng mới 114 ha thâm canh vùng nguyên liệu nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đối với diện tích tre kinh doanh là gần 386 ha, đã thay đổi tư duy trồng chăm sóc sơ chế tre Bát Độ của người dân, góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Năm 2022, huyện Trần Yên phấn đấu trồng mới 125 ha tre Bát Độ. Đến thời điểm này, các xã đã đăng ký được 244 ha. Huyện tiếp tục thực hiện 5 dự án liên kết theo chuỗi giá trị tre măng Bát Độ giai đoạn 2022-2025.
Mới đây tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái, cử tri một số xã phường đã nêu nhiều kiến nghị trong lĩnh vực giao thông vận tải, đề nghị ngành chức năng cần sớm xem xét giải quyết. Theo đó, cử tri phường Hợp Minh đề nghị việc thi công mở rộng mặt đường Hoàng Quốc Việt mỗi bên 0,5 m, Sở Giao thông Vận tải cần làm việc với cơ quan chuyên môn để chỉnh lý biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân. Tuyến đường tỉnh lộ Hợp Minh Mị mới được sửa chữa nhưng chưa có hệ thống cống thoát nước, Sở Giao thông Vận tải cần xem xét điều chỉnh bổ sung và lắp đặt thêm hệ thống biển báo giao thông cũng như đèn chiếu sáng để đảm bảo giao thông thuận lợi. Sở cần chỉ đạo việc nạo vét hệ thống cống rãnh thoát nước trên tuyến đường Ngô Minh Loan vì nhiều năm nay chưa được nạo vét dẫn tới ách tắc dòng chảy, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường. Cử tri phường Yên Ninh đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo sửa chữa nắp đậy hệ thống cống rãnh thoát nước trên tuyến đường tổ 7 phường Yên Ninh đã hư hỏng gây mất an toàn giao thông. Cùng với đó, cử tri các xã phường đề nghị Sở Giao thông Vận tải và ngành chức năng tiếp tục xử lý nghiêm các xe chở đất trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường xá và gây mất an toàn giao thông.
Trong những ngày qua, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành cấp cứu và thực hiện thành công 2 ca bệnh nặng có kỹ thuật phức tạp và có nguy cơ tử vong cao. đó là trường hợp một bệnh nhân 42 tuổi ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ bị ngã và rơi xuống hố nước thải trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu, phổi, ổ bụng nhiễm độc toàn thân, tiên lượng tử vong cao. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy máu từ sọ não ra. Qua 64 ngày điều trị, đến nay bệnh nhân ăn uống được và đang dần tập đi, dự kiến sẽ xuất viện trong những ngày tới. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 58 tuổi ở xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên bị máy cưa đứt hoàn toàn chân phải, vào viện trong tình trạng mất nhiều máu. Các y bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật nối bàn chân kết hợp nối xương, mạch máu, nối dây thần kinh và truyền máu kịp thời, nên ca phẫu thuật đã thành công. Với việc phẫu thuật thành công hai ca bệnh nặng, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp tiếp tục mở ra cơ hội chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo bằng kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương, góp phần giảm chi phí cho người bệnh và giảm tải tuyến trên.
Trong năm 2021, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phát hiện 146 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Qua đó đã khởi tố 4 vụ, 17 bị can, lập hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 142 vụ, phạt tiền trên 560 triệu đồng. Với quan điểm không để đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các lực lượng chức năng trong năm 2022 cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý xử lý các vi phạm liên quan đến môi trường. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về môi trường.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết 07 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tăng lên 330.000 đồng một tháng, tăng 176.000 đồng một tháng so với năm 2021 do chuẩn nghèo về thu nhập khu vực nông thôn đã tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng một tháng. Việc tăng này có ảnh hưởng như thế nào đến những người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Yên.
Băn khoăn và lo lắng là tâm trạng nhiều ngày nay của chị Bùi Thị Vân ở tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên khi nghe tin mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tăng gấp đôi so với năm 2021. Bởi hai vợ chồng chị là lao động tự do, chỉ trông vào cửa hàng bán hoa quả và sửa xe máy tại nhà, thu nhập bấp bênh, trong khi nuôi hai con đang tuổi ăn học. Nhiều năm qua thấy được lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hai vợ chồng chị tham gia mua bảo hiểm xã hội với mức đóng mỗi quý 840.000 đồng. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, mức đóng tăng lên 1 triệu 782.000 một quý, nên chị cũng không biết có tiếp tục tham gia nữa hay không. Chị Bùi Thị Vân, tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Hai vợ chồng tôi là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy. Thì là tôi đóng theo quý, thì mỗi một quý là như tôi đóng thì là mỗi một quý là hai vợ chồng là hơn 800. Thế nhưng mà bây giờ năm 2022 ấy, thì là bây giờ là tăng lên, thì là mỗi một quý là hai vợ chồng tôi bây giờ là phải đóng thành là hơn 1 triệu. Thì là thật sự so với 1 triệu 700, thì là so với cái mức này thì vợ chồng, so với như gia đình vợ chồng tôi ấy, thì là buôn bán thì thật ra là bây giờ dịch bệnh nó còn đang khó khăn một tí, kinh tế thì bây giờ nó cũng hơi khó khăn, thế là chúng tôi con cái thì còn đang ăn học nên là chúng tôi thật ra là chúng tôi phải cố gắng để tham gia.
Là đại lý bán bảo hiểm xã hội tự nguyện được gần 15 năm, ông Lưu Xuân Hòa ở xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã vận động được gần 400 người tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng một tháng, tăng 176.000 đồng một tháng so với năm trước. Vì vậy, nhiều người dân băn khoăn vì tiền đóng hàng tháng đã phải tiết kiệm, nên mức đóng tăng lên gấp đôi với những hộ gia đình nghèo là rất khó khăn. Ông Lưu Xuân Hòa, đại lý bán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Những hộ mà còn khó khăn ấy, thì chúng tôi cũng chỉ biết là động viên, thế là làm thế nào bảo bà con là cố gắng bớt chút tiết kiệm mỗi ngày một chục nghìn thôi. Đấy, để cố gắng làm thế nào để chúng ta nắm bắt được cái cơ hội chính sách của Đảng và Nhà nước rất là ưu việt như thế này. Thì để trong cái thời gian về già là gia đình ông hoặc bà, anh chị là có những một cái khoản lương nhất định đảm bảo cho an sinh cuộc sống về già. Thế thì mặc dù là rất là khó khăn, biết là gia đình khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng bớt chút ra. Đấy, nếu chúng ta không cố gắng để mà tiết kiệm bám sát vào cái chủ trương chính sách này thì đến lúc về sau thì chúng ta sẽ chịu thiệt thòi. Bởi vì bạn bè, anh em, xung quanh người ta có nương hưu mình không có là cái rất là thiệt thòi.
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động được 3.576 người tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt trên 104% kế hoạch bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Cùng với việc điều chỉnh tăng mức đóng tối thiểu, mức hỗ trợ tiền đóng của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tăng lên. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ tăng lên 99.000 đồng một tháng, hộ cận nghèo tăng lên 82.000 đồng một tháng và các đối tượng khác được hỗ trợ tăng lên 33.000 đồng một tháng. Song nhiều người dân cũng thấy băn khoăn trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn dài, không được hưởng một số quyền lợi như bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Thì trong cái quá trình vận động thì dân tình thì người ta vẫn còn nghĩ là cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì nó được hưởng cái chế độ mọi quyền lợi chế độ như cái bảo hiểm bắt buộc. Đấy. Thế mà một cái vấn đề nữa là bây giờ cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì bây giờ cứ nói đến bảo hiểm thì người dân thì một số như tôi nói rồi, tức là cái dân trí nó không đồng đều, cho nên là cái nhiều loại hình bảo hiểm thương mại thì vẫn còn đang là người dân người ta còn đang ngầm hiểu là đấy là cái bảo hiểm là bảo hiểm thương mại. Đấy, cho nên là trong cái khó khăn của chúng tôi trong cái quá trình đi triển khai vận động là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thế thì chúng tôi trong cái năm 2022 mà để đạt được những cái kết quả cái chỉ tiêu và được cấp trên giao thì chúng tôi phải tích cực tuyên truyền để vận động và tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, của thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, thế và sự lãnh đạo trực tiếp của bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và sự vào cuộc của chính quyền địa phương nữa, đấy, thế và sự nỗ lực của cán bộ bảo hiểm xã hội, thế và sự nhiệt tình của các đại lý nữa, nỗ lực nhiệt tình của các đại lý thu nữa. Thế thì làm sao mà mỗi một cán bộ bảo hiểm, mỗi một đại lý thu bảo hiểm xã hội phải là một tuyên truyền viên tích cực trong cái công tác vận động nhân dân để làm sao cho nhân dân hiểu nhiều về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.
Mức tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện này chỉ ảnh hưởng tới những người đang đóng mức thấp dưới 1,5 triệu đồng. Vì vậy, người dân cần nhận thức ý nghĩa tích cực của chính sách bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm đảm bảo an sinh, cuộc sống cho mình khi hết tuổi lao động.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hồng Hà, luôn miệt mài nghiên cứu chế tạo ra những máy móc để phục vụ sản xuất cho bà con nông dân. Những chiếc máy được ông sáng tạo đã giúp người dân làm ra những sản phẩm chất lượng, đồng thời tiết kiệm được chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người kỹ sư tâm huyết và đam mê sáng tạo qua ghi nhận sau.
Cái hệ thống lò hơi này mà lấy ở bên Trung Quốc này sẽ rơi vào giá ở tại cửa khẩu hữu nghị của nó là 630 triệu, chưa có vận chuyển, chưa có VAT. Còn nếu vận chuyển về đây thì nó lên gần 700 triệu. Mà sử dụng đốt của nó tốn nhiên liệu hơn, nó không tận thu được nhiệt. Còn cái hệ thống lò hơi của bác Nê, bác Nam chi phí giá thành nó chỉ bằng một nửa mà nó hiệu quả hơn mà tiết kiệm nhiên liệu đốt hơn.
Đó là những lời tâm sự của anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái khi tâm sự với chúng tôi. Cha đẻ của những chiếc máy Made in Việt Nam mà anh vừa nhắc tới đó chính là kỹ sư Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 88 tuổi, cái tuổi mà hết mọi người đều nghỉ ngơi ăn hưởng tuổi già, nhưng ông Vũ Hữu Lê vẫn tràn đầy nhiệt huyết, lao động không ngừng nghỉ với niềm đam mê sáng chế ra những chiếc máy phục vụ bà con nông dân. Nguyên là giám đốc công ty cơ khí tỉnh Yên Bái, cách đây hơn 30 năm, ông Vũ Hữu Lê được nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, với quan niệm còn sức khỏe thì còn phải lao động để phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội. Nên sau một thời gian nghiên cứu tích lũy tài chính, năm 1997, ông Vũ Hữu Lê quyết định thành lập công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, chuyên chế tạo các loại máy phục vụ trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản. Ông Lê tâm sự.
Cái năng suất lao động của người nông dân rất thấp. Nếu không đưa thiết bị máy móc vào thì không thể nào mà đưa năng suất cao được. Thế mà bây giờ nông sản muốn bán được thì đầu tiên phải đẹp, mẫu mã đẹp, thế thứ hai là chất lượng cao, thế thứ ba là giá thành vừa phải thì mới cạnh tranh được với thế giới được. Thế mà tôi có cái là đam mê, thì nhiều khi quên ăn quên ngủ và để chế tạo ra máy. Và với phương châm làm sao mà máy rẻ, bền, dễ sử dụng và cái năng suất cao.
Sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và có cả những thất bại, cuối cùng chiếc máy chế biến chè đầu tiên cũng ra đời. Tuy sản xuất trong nước nhưng máy chế biến chè do ông Lê chế tạo ra được đánh giá là có công suất và chất lượng tốt, làm ra chè tương đương với máy nhập ngoại và giá thành thấp hơn nhiều, rất phù hợp cho sản xuất nông hộ. Ông Vũ Hữu Lê cho biết.
Mỗi khi chế tạo máy mới thì không phải là ngày 1, ngày 2 mà thành công, thường thường phải vài ba năm. Tôi chế tạo máy, tôi đưa xuống cho người nông dân dùng, cho người ta góp ý kiến, mẹ sửa lại. Tôi mặc dầu tuổi cao rồi nhưng vẫn thường xuyên đi xuống với nông dân xem người ta làm máy của mình, xem người ta làm thế nào để trên cơ sở đó mình về cải tiến.
Hơn 20 năm qua, hàng trăm loại máy phục vụ chế biến nông lâm sản của ông Lê và các cộng sự của mình chế tạo được cấp bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ như máy vò chè, máy chưng cất tinh dầu quế, máy ép miến, lò sấy nông sản di động được người dân trong và ngoài tỉnh Yên Bái đặt mua, thậm chí đã xuất khẩu sang nước bạn Lào, đều nhận được sự hài lòng của khách hàng cả về giá cả và chất lượng. Anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, quyết định đặt mua toàn bộ máy chế biến quế do ông Lê sáng chế để trang bị cho xưởng sản xuất của mình. Anh cho biết.
Tôi đặt máy thì bác nên tận nơi bác tìm hiểu nhu cầu với lại mục đích sử dụng và cách làm như thế nào để bác về bác thiết kế máy nó phù hợp nhất. Nên khi mà lấy máy móc mới về công nhân là rất yên tâm, là rất thích, nó đúng với lại cái nhu cầu sử dụng của công nhân.
Mỗi một chiếc máy do ông Vũ Hữu Lê chế tạo đều được làm một cách cẩn thận tỉ mỉ. Từ ý tưởng ban đầu, ông tìm hiểu nhu cầu, tham khảo ý kiến của người dân và những bên liên quan. Khi bản vẽ phác thảo hình thành, ông lại tham khảo ý kiến của chính người công nhân chế tạo máy trong xưởng của mình để cho ra một sản phẩm tốt nhất. Và đặc biệt, với những người có kinh tế khó khăn hoặc các bạn trẻ đang khởi nghiệp được ông Vũ Hữu Lê bán hàng theo phương thức trả chậm, không tính lãi, ông Vũ Hữu Lê chia sẻ.
Tôi thấy những các cháu, các anh thanh niên mà nó hăng say với nghề nghiệp, hăng ngay phát triển thì tôi rất đam mê, rất thích. Mặc dù bán cho nó chưa phải đã lấy tiền đâu, chạy ra máy kết quả đó, rồi mình lấy sau. Máy tôi bán có chế độ trả chậm, khi đó kết quả tôi mới lấy.
Dù đã 88 tuổi nhưng Vũ Hữu Lê vẫn miệt mài nghiên cứu chế tạo những máy móc mới phục vụ bà con nông dân. Ông là tấm gương sáng cho mọi người về tinh thần tự học và không ngừng sáng tạo. Anh Cao Ngọc Triệu, công nhân công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái tâm sự.
Trong nghề cơ khí tôi học được ông rất nhiều, từ những cái sáng chế nhỏ cho đến cái lớn đều phải qua ông chỉ đạo và học hỏi ông thêm những cái kiến thức về ngành. Ông rất tận tình trong công việc, vừa làm vừa dạy bảo anh em.
Bác là một người rất là cao tuổi nhưng mà kiến thức rất là sâu rộng. Bác rất quan tâm đến mọi người, anh em trong công ty, cũng như là tạo mọi điều kiện trong công việc cũng như trong đời thường của người cán bộ công nhân viên trong công ty. Đặc biệt là những cái chăm lo đến đời sống sinh hoạt hàng ngày anh em, ví dụ như bữa ăn trưa rất ngủ trưa chẳng hạn, bác lo từ cái chăn để ngủ trưa, mùa rét mùa hè phải lắp điều hòa cho anh em nghỉ ngơi đó.
Với uy tín và chất lượng của các sản phẩm máy nông nghiệp do ông Vũ Hữu Lê sáng chế cùng với tay nghề đã được rèn giũa của đội ngũ công nhân khiến khách hàng tìm mua các sản phẩm của công ty cơ khí và xây lắp Hồng Hà ngày càng đông. Mặc dù năm nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng công ty của ông Lê vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho gần 30 cán bộ công nhân viên với mức lương thu nhập từ 8 tới 10 triệu đồng một người một tháng. Với những đóng góp của mình, ông Vũ Hữu Lê đã vinh dự được nhận nhiều huân chương bằng khen, giấy khen, giải thưởng về sáng tạo khoa học công nghệ của Trung ương và tỉnh Yên Bái. Bà Phạm Thị Mơ, Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Bác Lê là tấm gương tiêu biểu trên địa bàn phường về tuổi cao gương sáng. Mặc dù tuổi rất là cao nhưng mà bác vẫn minh mẫn và phát huy trí tuệ để tham gia cống hiến sáng tạo những sản phẩm không những là sử dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh. Ngoài ra thì bác cũng rất quan tâm đến cái hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ cho các cái đối tượng hoàn cảnh khó khăn, rồi kể cả công nhân, để đảm bảo cái công tác an sinh trên địa bàn cũng như là tham gia nhiều cái hoạt động phong trào an sinh xã hội trên địa bàn địa phương.
Thấm nhuần lời bác dạy, khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ nhu cầu quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải tiến đời sống cho nhân dân. Ông Vũ Hữu Lê đã và đang trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo, tiếp tục cống hiến công sức và trí tuệ xây dựng quê hương Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không những đã thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương theo phương châm sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội để người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cũng như nhiều ngân hàng khác, trong năm 2021, do tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp, cũng như công tác huy động vốn. Nhưng bằng những giải pháp phù hợp, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng trong năm 2021 đạt trên 4.260 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong năm 2021, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội như làm nhà cho người nghèo, tặng quà các gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ quỹ vì người nghèo. Ngoài ra, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái còn tích cực ủng hộ, trao tặng trang thiết bị vật tư y tế cho ngành y tế và tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Tổng kinh phí mà Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái dành cho các hoạt động an sinh xã hội và ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 là hơn 2,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, giám đốc Agribank Bắc Yên Bái nói:
đối với cái hoạt động an sinh xã hội thì chúng tôi xác định rằng là này, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ấy, hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn cũng được sự quan tâm của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam cho phép hàng năm trích một phần kinh phí nhất định từ hoạt động chuyên môn để ủng hộ vào những cái hoạt động an sinh xã hội về trong cái lĩnh vực y tế, giáo dục và người nghèo ở trên địa bàn để giúp đỡ một phần giảm bớt cái khó khăn cho các lĩnh vực cũng như y tế, giáo dục cũng như là cho người nghèo để thoát nghèo, giảm bớt cái khó khăn của các đối tượng chính sách.
Với phương châm hoạt động sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, sự cạnh tranh của các loại hình xổ số mới, nhưng với sự đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số Kiến Thiết Yên Bái đã đạt doanh thu gần 123 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước gần 27 tỷ đồng. Cùng với việc kinh doanh có hiệu quả, công ty còn là đơn vị đi đầu trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn như ủng hộ kinh phí làm nhà cho các hộ nghèo, trao tặng sinh kế cho các hộ đặc biệt khó khăn xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, ủng hộ kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổng số tiền mà công ty thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trong năm 2021 là gần 400 triệu đồng. Trao đổi về các hoạt động này, ông Hoàng Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số Kiến Thiết Yên Bái cho biết:
cùng với cái việc kinh doanh có hiệu quả, công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, của Liên đoàn Lao động, trích quỹ phúc lợi, vận động người lao động đóng góp ủng hộ thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 377 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, ủng hộ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ xã được phân công giúp đỡ theo quyết định của tỉnh ủy, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các huyện, thị xã, thành phố, tặng quà Tết các hộ gia đình chính sách. Có thể nói, năm 2021 là một năm khó khăn, nhưng công ty xổ số Kiến Thiết Yên Bái có rất nhiều cố gắng, kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trong năm 2021, Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái và Quỹ vì người nghèo tỉnh đã nhận được hơn 15 tỷ đồng của 300 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Trong đó, riêng Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã tiếp nhận được tổng số tiền là hơn 12 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp tỉnh Yên Bái thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, mua vaccine tiêm phòng cho người dân và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến xuân về.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu
cho xe máy điện, tăng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gas 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tăng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bài. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.